Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonza 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng. Và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Tây Du Ký là một bộ truyện rất hay của văn học sử Trung Hoa. Ai đọc cũng hiểu đều say mê thích thú. Thầy Hằng Trường đang kể đến hồi thứ hai khi Tôn Ngộ Không được Tổ sư Bồ Đề dạy 72 pháp địa sát, tu lòng từ bi, pháp câu đầu vân và các phương pháp tu vân vân. Sau đó bị phạm tội khoe khoang nên bị Tổ sư Bồ Đề đuổi về lại Hoa Quả Sơn. Đến đây Mai Khanh xin kính mời thầy Hằng Trường kể tiếp ạ. Xin kính mời thầy ạ.
Thưa các bác, là cái đoạn này là cần mình chú giải thêm chút xíu, tại vì là cái đoạn này là nó nói lên những cái đặc tính mà quan trọng nhất của cái thời kỳ học đạo, là bởi vì đấy, Tôn Ngộ Không học với Tổ Bồ Đề như vậy mấy năm liên tục và được Tổ Bồ Đề đem trao truyền hết cho những cái công phu mà có thể nói là cao nhất thời đó. Thế nên Tôn Ngộ Không là trở thành một cái cao thủ võ lâm rồi, nhưng mà vì khoe khoang cho nên là bị tổ sư đuổi đi. Nhưng mình chưa hiểu rõ là những cái chuyện phía sau này, nhưng mình biết được cái chuyện như vậy này. Mình biết cái chuyện đầu tiên là một cái vị tổ sư, là một vị thầy đã giỏi đó, nó có những cái điều kiện rất là quan trọng. Và có 5 cái điều kiện rất là quan trọng để mà trở thành một cái người mà thầy giỏi. Thì cái điều kiện đầu tiên của Tổ sư Bồ Đề mình có thể nhận ra được là một đó, là mình phải hoàn toàn đó, thông đạt cái hệ thống mà tu đạo của mình. Thông đạt. Vì nhiều khi mình không hiểu rõ cái hệ thống đó, mình hiểu 1, 2, 3 cái điểm thôi là không được, phải hiểu rõ. Thì thứ hai là mình phải hiểu rõ được hay thông đạt được đó, những cái giai đoạn tiến hóa, những cái đoạn trưởng thành của người học trò. Cái đoạn trưởng thành học trò này nó không ngoài hai cái khía cạnh, một là tâm lý, hai là tâm linh. Cái tâm lý là vì con người mình nó từng giai đoạn thay đổi, mà tâm linh là khi mà tu đó thì tâm linh mình nó cũng từng lúc phát triển. Thì dù như cái lúc mà mình đang tu mà làm sao mà phá đi cái ngã chấp thì nó khác, lúc mình phá đi cái chấp vào cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức là mỗi lần nó khác cả. Thì dù như vậy, cho nên cứ mỗi một cái stage thì nó lại khác. Stage có nghĩa là một tầng tâm thức nó đều có những cái khác nhau cả. Thế nên mình phải hiểu được, mình phải đọc để mà mình hiểu được thánh hiền hồi xưa kinh nghiệm làm sao, phải lắng nghe cái sư phụ của mình nói để mình hiểu được. Và mình phải có cái kinh nghiệm đi trải qua những cái tầng diện đó rồi á, thì mình mới dễ dàng để dạy lại người khác. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, để mà trở thành một cái vị mà thầy giỏi như là Ngài Tu Bồ Đề đó, cái tổ sư này đó, là mình nên có một cái cá tánh mà mình gọi là approachable, là người ta có thể thân cận được. Nhưng mà ở đây thì mình đưa ra vài mà quan điểm chính. Thứ nhất đó, là warmness, là cái sự ấm áp, là cái character mà ấm áp đó. Đặc tính ấm áp là gì? Là mình không có đi ruồng rẫy người ta cách dễ dàng đâu. Mình không có ruồng rẫy, mình không có bỏ ra rìa. Lúc nào người nào tới đó, có giàu nghèo, sang hèn là gì đó, mình cũng đối xử với một cái warmness, là một cái sự nồng nhiệt thương thương. Đó là cái đặc tính đó, mà nó rất là quan trọng của một vị tổ sư. Trừ ra vài vị tổ sư là họ làm ra cái dạng gọi là lạnh lùng này nọ vân vân, nhưng mà đa số những cái người mà tổ sư mà cao siêu, người tu hành cao siêu thì họ đều có cái sự mà ấm cúng cả. Các bạn biết vì sao không các bạn? Tại vì đó, không có một cái trí huệ nào mà nó không có cái từ bi mà đi chung với nhau cả. Thì cái từ bi đó nó hiện ra ở trong cái vai trò người tổ sư, là cái sự ấm áp. Cho nên ông sư, ông đại sư đó, một người thầy giỏi đó, không bao giờ mà là cái người mà lạnh lùng lạnh lẽo. Cái thứ hai là mình gọi là tireless dedication, là một cái sự hy sinh, một cái sự phục vụ, mà nghĩa là hoàn toàn là không biết mệt mỏi. lúc nào là cũng cho ra thôi, lúc nào cho ra chứ không có ngồi đó mà thâu vô. Cái đó là một cái khả năng rất cao của một người tổ sư, cũng như một người mà mình gọi là thầy mà giỏi. Tại vì người thầy giỏi mà các bạn có thể nhận thấy trong bất kỳ ngành nghề nào vậy, là có cái lòng hy sinh lớn lắm, và hy sinh cho học trò, hy sinh cho cái môn học của mình. Nhưng mà không phải là cái người ích kỷ này. Người ích kỷ không thể thành một cái người đạo sư được. Đây là một vị đạo sư mà tốt nè. Cái thứ ba là caring. Caring tức là một cái sự quan hoài. Hồi nãy nói cái warmness và cái caring nó khác nhau một chút thôi các bạn. Warmness đó là một sự ấm cúng đó, trong bản thân mình tỏa ra. Còn cái caring đó, quan hoài là mình làm gì cho cái người học trò đó đó, mà mình làm cho tới lúc nào người học trò đó đó vượt qua được một cái giai đoạn nào, thì cái đó gọi là caring. Tại vì tức là khi mình care đó, tức là mình quan hoài người nào, quan tâm người nào đó, thì cái tâm mình sẽ để vào cái người đó và làm cho người đó là trưởng thành. Cho nên nó khác với cái warmness, không là chỉ là một cái sự ấm cúng mà lan tỏa ra thôi. Nhưng mà caring là cái sự lan tỏa này đó, vì nó tới được người kia và tới trong một cái giai đoạn mà lâu dài để cho người kia có thể thay đổi. Cho nên cái caring nó quan trọng vô cùng. Và cái cuối cùng cả là một người mà thầy mà giỏi đó, thì là một người mà rất giỏi về cách mà mình gọi là communication, tức là nói. Cái gì ấy, cái người này cũng có thể articulate, nói ra được, nói ra rõ ràng, nói ra để mà nó có thể tiếp thông được. Chứ không thể là một người thầy giỏi, không thể là một cái người mà không hề nói năng gì cả. Vì nhiều khi các bạn biết đó, nó cũng có trường hợp trong lịch sử là một người thầy giỏi nhưng mà ít nói, không nói năng gì cả. Vì không nói năng gì cả thì mình ở bên ngoài đó, mình cảm thấy là có lẽ là mình dùng tâm mà hiểu. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà chỉ có một hai đệ tử thì không nói chi, nhưng mà nếu mà nói đông người đó, mà nhiều khi mình không nói đủ đó, thì sẽ sinh ra hiểu lầm giữa những đệ tử với nhau. Mà bây giờ các bạn thử tưởng tượng, đừng nói chuyện là người thầy giỏi, bây giờ nói chuyện vợ chồng với nhau thôi đó, mà nếu mà không nói chuyện thường xuyên, mà không có biểu đạt một cách rõ ràng đó, thì mình cũng dễ hiểu lầm và dễ gây lộn, dễ giận nhau. Thành ra không phải im lặng là vàng đâu thưa các bạn, mà mình phải gọi là tiếp thông đó thì mới là hột xoàng. Phải có tiếp thông mới được. Thế mình không cần vàng, mình cần hột xoàng đó nè. Thế nên phải nói chuyện, phải communication, phải nói, phải là biểu đạt cho được, biểu đạt cho rõ ràng, cho đối phương nó thông cảm được. Chứ nhiều khi không nên nói, ồ thôi, không cần tranh, khiêm nhường, không nói gì cả. Nhưng không nói tạo ra hiểu lầm nhiều hơn, mà tạo ra hiểu lầm trong một cái tổ chức, trong một cái cộng đồng, trong một cái nhóm người, trong một đất nước, là chuyện đó là chuyện không nên làm. Thế nên phải làm. Nhiều khi các bạn cũng cười, các bạn nói, ồ, thưa thầy, tụi con thấy là rõ ràng cái ông Scotland Mỹ đen này đó, mà ông xin chuyện về mà ông cảnh sát bên Boston đó, rồi ông Obama phải có cái beer summit, phải mời hai ông này tới ngồi uống bia với nhau, có lẽ là thầy nói chuyện đó phải không? Thì không phải đâu các bạn, nhưng mà ý nó cũng tương tự như vậy. Tại vì nhiều khi đó mình không nói là người ta không hiểu, mà khi mà nói phải nói cho rõ ràng, và nói làm sao mà những cái người mà họ tham gia, họ tham dự đó, thì họ được quyền nói và nói cho được. Thì người thầy đó phải có cách nói và để làm sao mà cho cái người học trò cũng nói được đó, thì mình là thầy giỏi. Nếu mà người thầy chỉ nói không mà người học trò nghe không, cái đó không giỏi nữa bạn. Hoặc là người học trò nói mà ông thầy ông ngồi ông nghe không, cái đó cũng hay lắm. Còn người nói cho thầy, ông thầy giỏi là nhiều khi là ông marketing giỏi mới được. Cũng phải marketing. Có nghĩa là nhiều khi là mình phải để cơ hội cho học sinh, cho học trò của mình học đạo, phải hỏi, đặt câu hỏi và nói. Nhiều khi mình không cho đặt câu hỏi là cái chuyện nó đưa tới nhiều cái sụp đổ khác nữa. Bây giờ đó, cái thứ đó là mình gọi là cái mà mình gọi là cái khả năng đó mà mình articulate, tức là mình diễn đạt cái giáo pháp đó một cách rõ ràng. Và cái sự diễn đạt cái giáo pháp này phải đi ra ngoài cái personal agenda, tức là cái ích kỷ của cá nhân mà thành tựu người đệ tử. Cái đó là cái dấu hiệu của một người thầy tốt. Vì người thầy tốt đó nhiều khi họ chỉ muốn thành tựu học trò của mình, và họ biểu đạt một cách rất là rõ ràng. Họ không có một cái chương trình ích kỷ gì trong bụng của mình cả. Personal agenda là một cái chương trình rất là ích kỷ, vì mình thôi. Nhiều khi các bạn thấy đó, bây giờ mình nói ngược lại là ông thầy dở là ông thầy sao? Ông vô ông thầy mình học trò là giàu có không? Rồi để mà ông sẽ nói làm sao để cho vừa lòng người học trò đó. Nói theo chiều gió, nói làm sao học trò đó nó nghe. Đấy. Học trò, ông thầy giỏi, ông không cần biết chuyện đó đâu. Ông nói làm sao để cho mình trưởng thành. chứ ông không nhất định là ông phải nói cái chuyện là vừa lòng mình. Thế nên cái dấu hiệu của người giỏi và một thầy giỏi là như vậy đó bạn. Và cái thứ năm đó là mình gọi là cái great skills in means, tức là một cái phương tiện thiền xảo rất cao. Một người thầy giỏi là người có cái phương tiện thiền xảo, vì mình biết đó học trò nó cần cái gì, cho nên đó, nó cần cái gì ở chỗ nào lúc nào thì mình phải làm cái giáo pháp như thế nào đó, mình nói như thế nào đó, mình tạo ra cái hoàn cảnh môi trường sống như thế nào đó, mình đưa ra connection như thế nào đó mà người học trò này mới được cải biến, mà được thăng hóa. Thì nhiều khi đó, cái đó là cái quan trọng nhất, là bởi vì người học trò chỉ chờ mình nói một câu thôi mà được giải thoát. Cho nên cái đóng cái vai trò một người thầy giỏi không phải dễ này. Thế nên các bạn thấy ngay cái lúc mà Tề Thiên Đại Thánh là vui vẻ quá rồi, Tề Thiên nghĩ rằng là bây giờ là mình quá giỏi rồi, mình rung mình một cái biến thành cái thông, mấy người học trò kia ai làm được đó, mình làm được, mình quá mừng. Ngay cái chỗ như vậy đó mà người thầy đã nhảy vào và nói rõ ra, con làm như vậy là không đúng rồi. Và cái thiền xảo mà lớn nhất đó là gợi người học trò đi chỗ khác ngay. Tại sao vậy? Tại sao mà không cho Tôn Ngộ Không ở lại trong cái đám này? Tại vì nếu mà Ngộ Không ở lại á, thì nó sẽ sinh ra kiêu ngạo, khoe khoang thì đưa tới kiêu ngạo. Mà khi kiêu ngạo rồi thì đưa tới cái gì các bạn có biết không?
Nếu mà Tôn Ngộ Không trở nên kiêu ngạo thì các cái đệ tử khác sẽ đố kỵ và sẽ làm hại.
Đúng rồi. Tức là nếu mà khoe khoang thì thế nào trước và sau thôi là cũng kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo nghĩa rằng là mình nghĩ rằng là mình special hơn người khác, mình đặc biệt hơn người khác, mình có cái người ta không có. Mà khi mà khoe khoang kiêu ngạo thì thế nào cũng có người ghét. Người ta so sánh, người ta đố kỵ, người ta ghen tị, người ta tức, và người ta tìm đủ mọi cách để mà hạ mình xuống. Người ta mình đang ngồi, người ta rụt cái gối ra cái đùng, mình xe người ta thọc gậy vô cho xe nó người ta làm đủ trò cả cho mình, để cho mình là sống cũng không nổi mà chết thì cũng không vui. À, cho nên cái ông tổ sư đó, Bồ Đề đó, mà khi mà ông nói về Ngộ Không đó, bây giờ con phải ra khỏi chỗ này lập tức đó, thì xin hỏi các bác, như vậy là cái điều tốt hay là điều chẳng hay ho gì lắm? Xin bác cho biết.
Thưa thầy, tổ sư bác Tề Thiên Đại Thánh đi chỗ khác là cái điều tốt để tránh cái sự đố kỵ.
Nhưng mà anh thầy có khắc khe lắm không?
Thưa thầy, mới nghe qua thì thầy là khắc khe, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì không phải là khắc khe,
mà gọi là life saving.
Dạ. Yeah.
Mà anh có công nhận rằng là nếu như vậy đó, thì dường như là tổ sư cũng không đủ sự ấm cúng nè, không đủ cái sự caring, hay là không đủ cái communication lắm hay sao? Anh có thấy như thế nào?
Thưa thầy, có lẽ tổ sư muốn có một cải thiện mau chóng.
Tại sao mà là cải thiện mau chóng?
Tức là muốn dứt hẳn, muốn đưa hẳn đến một cái gì mới, muốn cho Tôn Ngộ Không phải nhận thấy rằng là cái khả năng tự tu của mình đã có thể phát triển được. Và lúc bây giờ để mà quên đi những các cái thói quen cũ.
Các bạn có biết rằng là khi mà một người thầy mà đuổi một người học trò mà cưng như vậy đó thì không có vui gì lắm đâu các bạn. Cũng như là nhiều khi là con cái 18 tuổi mà nó thành người rồi đó, nó phải đi ra lên đại học đó, thì mình không đuổi nó, nhưng mình nói thôi con phải đi ra đại học ở bên ngoài đi, đừng ở nhà nữa. Như câu nói là cũng khó, nhiều khi là làm cho mình cũng khó mà nói. Một mặt thì mình muốn con là trưởng thành, nhưng một mặt khác mình thì buông. Cái nhà trống, mua cái nhà bự như vậy, bây giờ con đi hết rồi, ở với ai? Buông chứ phải không? Đó. Chứ các bạn biết đó, chỉ mà đủ lông đủ cánh, mình nuôi nó ở trong nhà thì nó là sinh bệnh. Cho nên nhiều khi là phải đẩy nó ra ngoài. Mà cái mục đích mà quan trọng nhất là một ông thầy đó, các bạn không biết đâu, khi bạn làm thầy bạn sẽ thấy như vậy nè, là mình chờ cho đến lúc nào mà học trò mình mà nó thành tài một cái, thành đạt một cái là mình đuổi đi ngay. Còn không đó thì học trò nó sẽ ở dưới cái bóng tối của mình. Mình gọi là under the teacher's shadow. Tức là cái bóng mình ở sau lưng cái bóng của mình, đi đâu nó cũng nói, ông sư phụ tôi nói như vậy, ông sư phụ tôi nói thế kia, ông thầy tôi dạy như thế này, thầy dạy thế kia thì sao? Thì người học trò nó không đứng được trên hai cái chân. Người học trò chỉ đứng sau cái bóng tối của ông thầy thôi, thì cái đó là không có healthy, không có lành mạnh lắm. Và người học trò vĩnh viễn không trở nên một vị thầy được. Cho nên người thầy muốn dạy học trò là vì muốn học trò trở thành ông thầy hay trở thành ba thầy. Thế nếu bây giờ đó mà cứ giữ luôn thì không được. Cho nên khi mà ông tổ sư Tu Bồ Đề mà nói với Ngộ Không là con hãy đi đi, thì thật sự có lẽ là cái tích tắc đầu tiên thì ông tổ sư buồn hay là cảm thấy đau xót là phải nói cái lời đó với học trò. Nhưng mà tích tắc sau thì ông tổ sư phải nên vui. Vì sao vậy? Học trò đủ lông đủ cánh rồi. Vì nó có thể mà rung mình mà biến thành một cái thông như vậy, thần thông quảng đại như vậy, thì nó ở đây làm cái gì nữa? Và cái thứ ba đó, quan trọng nhất đó, trong cái câu chuyện này đó, là khi mình có khả năng đó, thì mình phải đi lập công, lập đức, lập ngôn. Tức là mình đi ra để cứu đời. Chứ mình học cái võ công đầy mình cả, mình ngồi đó không thì đâu có làm cái chi. À, thế nên, thành ra đó, tại ra đó, khi mà bạn tu học đó, mà bây giờ thầy muốn hỏi, khi mình học, giả dù như là mình mà giác ngộ thành đạo rồi á, thì xin hỏi là mình dùng cái sự giác ngộ và thành đạo của mình để làm gì đây?
Dạ thưa thầy, khi mà mình học được đạo rồi thì mình sẽ đi cứu người.
Cái đó là cảm ơn thầy, thầy là vui nhất đó. Tại vì nhiều khi mình học đạo mình quên chuyện đó. Cho nên khi học đạo, nếu mà ngồi mình tranh với nhau là ai học hơn ai á, thì chuyện buồn cười. Và nhiều khi mình thấy là mình học đạo với nhau mà người này giỏi hơn mình á, thì mình nên thương đi và mình nên cảm ơn. Vì sao học giỏi xong rồi họ đi cứu đời, họ đâu có làm gì đâu đó mà sợ, họ đâu dành mình đâu mà sợ. Nhưng thường mình á là lộn. Nhưng khi mình tu mình không biết nữa, cái người nào hơn mình chuộc là mình tránh về họ, mình ganh về họ ghê gớm lắm. Tại vì sao mình quên đi là tại đó ai học đạo xong rồi cũng đi lo cứu đời cứu người cả, giúp đời và cứu người đó. Nhưng nếu mình hiểu được như vậy rồi thì nhẹ nhàng lắm. Người nào mà thành công trước là mình mừng lắm. Tại sao vậy? Mình có được một Bồ Tát ra đời cứu. Thế nên cái chuyện của Ngài Tu Bồ Đề này cũng rất là hay. Cái bạc ngồi bạc nhìn lại thì đây là một cái gương của một người thầy. Mình học, mình đọc, mình nghe đó. Trong những cái văn mà nó ngắn vài ba câu như vậy thì mình phản ảnh lên đó, một cái tâm tình rất cao. Nhưng mà cái chuyện này chưa hết. Cái lời này của Ngài Tu Bồ Đề nói mình dữ dằn nè: ta biết thế nào đó, mà con mà ra ngoài thì nào con cũng làm chuyện quậy. Con quậy tưng bừng lên đó. Chứ không phải con là hay ho gì làm đâu. Mà con mà quậy đó, con làm chuyện đồng trời đồng đất đó, thì không được nói tên của ta ra. Còn không đó, thì ta sẽ thu cái phải của con lại và nhốt về địa ngục kia. Bây giờ đố các bác biết tại sao tổ sư lại nói câu đó. Tức các bác là tại sao mà tổ sư Tu Bồ Đề đó mà lại dọa như vậy, nói rằng nếu mà trong tương lai đó mà con mà làm quậy đó thì không được nói tên của ta ra đó, vì nói ra ta sẽ thấu phép lại, vân vân. Tổ sư không hề sợ bị mang danh xấu. Tổ sư cũng không hề sợ là bị người ta đổ kỳ gian tị gì cả. Tổ sư cũng không hề sợ là bất kỳ cái chuyện gì khác hơn mà xảy ra cái tổ sư. Nhưng mà tổ sư muốn cái gì? Thứ nhất, học trò làm cái gì thì phải chịu nhân chịu quả. Không dùng dựa vào cái ông thầy của mình hay dựa vào cái thể lực nào khác. Mình làm thì mình chịu. Thứ hai đó là cho mình phải cẩn thận cái chuyện mình làm, nhân quả của mình làm. Nếu không thì mình làm quậy tối đa. Thì mình có quyền phép rồi đó thì mình làm quậy tối đa được dễ dàng lắm. Những cái người quậy tối đa là vì mình có thần thông quảng đại, đúng không? Thì nếu không có thần thông sao quậy đâu ai quậy được đấy. Và cái thứ ba đó, nếu mà tổ sư mà khi mà nói câu này đó, nếu mà người nào đó mà ngồi mà suy nghĩ kỹ chút xíu thì mình thấy rằng mình mà thấu nhận câu đó thì không những là mình có một cái tâm lý đó là mình sợ hãi và mình không muốn đồng hóa mình với ông tổ sư nữa, mình không muốn đồng hóa với ông sư phụ của mình nữa, mình muốn lập tức tách khỏi cái bóng đen mà của ông tổ sư ngay, cái shadow của ông tổ sư mình muốn tách ra ngoài ngay, vì mình cảm thấy ông tổ sư ông tuyệt quá, cư tuyệt quá. Tuyệt là nghĩa là đoạn tuyệt cho mình quá. Ông cựu sư ông đoạn tuyệt quá, ông nói như vậy thôi. Thì cái câu nói đó làm cho Tôn Ngộ Không đó sẽ từ mình đứng trên chính mình và nó làm cho mình máu hơn. Chứ không đó, thì mình cứ ngồi mình làm cái chuyện gì thì mình cứ nghĩ ồ, không can gì có gì, ông tổ sư ông take care cho. Đó, không lo cho cả, mình làm cái sai là ông tổ sư ông take care, rồi nam bầy ông take care cho. Có sư phụ mình, ông bảo lãnh cho mình rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì mình không trưởng thành được. Cho nên đến cái phút cuối cùng này đó, thì tổ sư đó mới làm cái solution radical là phải làm cho người học trò đó hoàn toàn trở thành một vị tổ sư. cái bước nhảy mà từ học trò mà ra ông thầy là ở cái câu đó đó. Vì ông tổ sư nói như vậy cho nên người học trò đó bây giờ không còn thể là học trò nữa, mình phải đứng một mình và mình sẽ trở thành cái người thầy sau này. Cho nên các bạn biết nhiều khi đó là mình dạy đó thì mình còn ngọt ngào lắm, nhưng mà còn những cái câu đó, câu nói gọi là chuyện ngữ, những câu nói đó trong đạo gọi là câu điểm đạo. Thì cái điểm đạo này không phải là cái câu gì khác hơn là nói mình đã tới một cái giai đoạn nào rồi, mình đã xong giai đoạn đó rồi đó, bây giờ là mình phải bùng vỡ để mình tới giai đoạn mới là điểm đạo. Cho nên những câu đó nhiều khi đó nó không có phù hợp với cái lòng gọi là dục vọng của mình, hay là nó không làm cho cái mặt của mình nó đẹp hơn. Thường thường hay mình hay bị mất mặt với những câu nói như vậy, và mình có thể là khó chịu với những câu đó bởi vì cái lòng mình chịu không nổi những cái câu đó. Nhưng mà chính khi mình chịu được thì mình ra ngoài cái bóng đen của ông vị tổ sư này và mình sẽ thấy được cái chân lý cách rõ ràng hơn. Thế nên bởi vậy đó, các bạn biết đó, là cái dụng tâm của một người thầy rất là cao. Và cái dụng tâm này đó ở nằm trong cái phương pháp thứ 5 đó, mình gọi là skill and means, tức là cái phương tiện thiền xảo. Mình phương tiện thiền xảo, và cái vị thầy giỏi thường thường đó là sẽ hy sinh và sẽ chịu không biết bao nhiêu cái sự hiểu lầm của những người khác, hay là hiểu lầm của chính học trò của mình. Người thầy giỏi họ tha, họ bị hiểu lầm về cái lòng tốt của họ, nhưng mà họ làm thành tựu được người học trò. Nhưng mà người học trò đó, nếu mà chỉ đi học đó mà mình chỉ cầu làm sao cho được cái cảm giác an toàn đó, thì mình vĩnh viễn không bao giờ tìm được một người thầy xuất sắc cả. Vì người thầy xuất sắc đó có đứng trước mặt mình đó, mình cũng không hề nhận ra được cái chân tướng của người thầy giỏi này. Cho nên thầy chỉ khuyên các bác, các anh chị đó là mình phát cái lòng đó mà mình tu đạo, tìm cái đạo để mình tu. Không nên tìm cái sự an toàn hay là cái cảm giác mà nó vui thích mà hợp với cái lòng gọi là cái lòng dục vọng của mình. Vì cuộc đời mà mình gọi là mạt pháp thời bây giờ đó là mình chỉ muốn nghe lời của một vị thầy nào nói cho nó ngọt, để cho mình thấy nó nhẹ trong người, chứ không phải là mình muốn tìm một cái đạo, một cái phương thức để mình lột cái bình hoàng mà giống như cái giá đó mình bị hư đó. Mình không muốn lột cái giá là đó, mình không muốn nghĩa là cải đầu hoàn diện, mình không muốn thay đổi cái xác của mình. Nếu mình chỉ muốn tìm cái lời ngon ngọt thôi thì mình chỉ được lời ngon ngọt thôi, và mình không được cái đạo. Thế nên mình nên tìm cái đạo. Và đối với một người thầy đó thì không nên dùng cái phương vị làm thầy để mà mình abuse cái phương vị đó, làm dùng cái phương vị hay là cái địa vị, cái chức vụ làm thầy để cho mình có thể nói năng hành hạ hay là abuse hay là chửi mắng học trò. Không nên. Mình chỉ sử dụng cái lời nói của mình đó, đúng lúc đúng thời, để cho học trò được điểm đạo và được khai mở, cho mình không nên làm dùng. Mà đó là cái quan hệ rất là quan trọng của cuộc sống của mình. Và nếu mình mà hiểu được đó rõ ràng quan hệ này đó, thì bất kỳ ở chỗ nào, quan hệ mình với vợ, với chồng, hay là với con cái, hay là với cha mẹ của mình, hay với người bạn của mình đó, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Là bởi vì mình đó, mình biết đúng lúc đúng thời nên nói cái câu nào, mình điểm cái đạo, tức là mình điểm được, thấy được cái chân lý. Chứ không nên là mình theo cái dục vọng của mình. Nhiều khi mình ghét rồi mình nói ồ ạt, làm dùng, chửi bới. Khi mình thương quá thì mình vuốt ve này nọ đủ thứ. Không. Mà mình phải làm sao mà nhìn thấy được cái chân lý và làm cho cái chân lý nó lan tỏa ra. Mà đó có lẽ là một cái bài học thiết thực nhất trong cái hành động mà vừa rồi. Thì trong kỳ tiếp đó thì mình sẽ phân giải với các bác ở cái chỗ là sau khi mà bị đuổi đi đó thì Tôn Ngộ Không đi về đâu và làm cái chuyện gì đầu tiên. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và nếu các bạn có sách đó, thì xin các bạn lật ra qua khúc đoạn đó. Đây là cái đoạn mà cực kỳ quan trọng nhất trong trường tu hành của con người mình.
Quý vị vừa theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Mai Khanh xin được cảm ơn Thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangchuong@yahoo.com. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Nguyễn Văn Thi, ông bà Ung Văn Bôn ở Florida và bà Trần Thị Ngọc Diệp. Chương trình Radio Khai Tâm hoan hỷ nhận ủng hộ tùy hỷ của quý vị để giúp chương trình được tiếp tục phát triển. Mọi chi phiếu xin vui lòng để Hội Từ Bi Phụng Sự và gửi về Radio Khai Tâm. PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647 hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Xin chân thành cảm tạ.
Thông báo của lớp học Càn Khôn Thập Linh. Lớp học Càn Khôn Thập Linh vẫn được tổ chức đều đặn tại các địa điểm sau đây: Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose, vào ngày Chủ nhật từ 8:30 sáng đến 10:30 sáng, buổi trưa từ 12:30 đến 2:15 trưa. Lớp dưỡng sinh thập huyền vào ngày Chủ nhật 10:45 sáng đến 12:15 trưa tại địa điểm Berryessa Library, 3355 Norbert Avenue, San Jose. Lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh thứ hai 7:00 tối đến 9:00 tối, thứ năm từ 7:00 tối đến 9:00 tối tại Evelyn Library, 2635 Ebon Road, San Jose. Lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh vào ngày thứ hai 7:00 tối đến 9:00 tối.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
Chương trình của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.